Kiến thức nhà nông.
Kiến thức nhà nông.
Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài đề cập xung quanh việc sử dụng protein động vật cho gà thịt và gà đẻ trứng. Tiếp đó là bài viết thông tin về lợi ích của bèo hoa dâu đối với cây trồng và vật nuôi. Thưa bà con và các bạn, sử dụng protein có nguồn gốc từ động vật thường không được chấp nhận ở một bộ phận người tiêu dùng. Tuy nhiên, nếu chúng ta có thể thuyết phục người tiêu dùng rằng việc động vật sử dụng protein từ động vật hoàn toàn an toàn và chúng ta có thể tạo ra thực phẩm an toàn với chi phí thấp hơn, trong đó gia cầm và đặc biệt là gà là động vật ăn tạp, nó hoàn toàn phù hợp trong việc sử dụng protein động vật trong khẩu phần thức ăn. Bài viết mở đầu chuyên mục hôm nay đề cập đến việc sử dụng protein động vật cho gà thịt và gà đẻ trứng. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo. Thưa bà con, gà đã được thuần hóa nuôi theo chế độ ăn được con người tạo ra đã hoàn chỉnh, cân bằng, an toàn và năng suất. Như vậy, trong khẩu phần thức ăn, chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn những nguồn protein có nguồn gốc động vật. Những protein có nguồn gốc động vật này dễ dàng tìm kiếm và chi phí thấp hơn so với protein thực vật thường dùng. Protein có nguồn gốc động vật dễ dàng giải quyết bài toán kinh tế và cân bằng axit amin trong công thức. Một công thức về thức ăn sử dụng toàn bộ nguyên liệu là thực vật sẽ cần một đội ngũ chuyên gia đủ giỏi. Công thức này cần đảm bảo lượng protein tổng số thấp trong khi vẫn giữ được lượng axit amin đủ cao để đảm bảo gà được khỏe mạnh và đạt năng suất. Nhưng nếu trong công thức sử dụng protein động vật thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Khi hầu hết protein có nguồn gốc động vật rẻ hơn so với các nguồn protein thực vật, thì khẩu phần ăn hoàn toàn từ thực vật sẽ trở thành một phân khúc thị trường đặc biệt. Trong khi đó, những yêu cầu phức tạp để có thể điều chỉnh chi phí để cạnh tranh. Dưới đây là danh sách các nguồn protein động vật có thể sử dụng như một bước khởi đầu với nhà dinh dưỡng và cung cấp dinh dưỡng của vườn nuôi. Một là protein côn trùng. Loại protein này đã từng được sử dụng. Điều quan trọng cần phải lưu ý là thịt côn trùng không chỉ giàu protein mà còn giàu chất béo. Chúng ta cũng biết rằng gia cầm giống như tất cả các động vật dạ dày đơn khác. Chúng dùng chất béo trong thức ăn để dự trữ chất béo trong mô mỡ của chúng. Vì vậy, cần phải cẩn thận giải quyết hợp lý mối quan tâm về việc ăn chất béo của loại côn trùng phù hợp với gia cầm. Không phải gia cầm không ăn tất cả những thứ kỳ lạ trong tự nhiên, nhưng khi chăn nuôi công nghiệp, người tiêu dùng trở nên nhạy cảm hơn với những thứ được coi là bình thường. Hai là thịt gia cầm. Đây là một hỗn hợp chứa nhiều thứ nội tạng từ lò mổ. Phần thân thịt bị loại bỏ và thậm chí là những con gà bị chết, tất cả đều được trộn xay nhỏ, nấu chín và khử trùng, sau đó làm khô đến mức có chi phí rất thấp. Việc sử dụng nguyên liệu thô có chất lượng thấp có thể ảnh hưởng đến bất lợi từ cộng đồng và người tiêu dùng. Trong khi nếu chỉ chọn lọc sử dụng nội tạng sạch trong lò mổ có thể đưa ra cơ sở biện minh vững chắc và sản phẩm cuối cùng có chất lượng cao. Ba là bột thịt xương. Nếu được cho phép sử dụng và vẫn có chất lượng tốt thì bột thịt có hoặc không có xương là một nguồn protein tuyệt vời cho gia cầm. Sản phẩm này được lấy từ các sản phẩm cuối cùng của các lò mổ gia súc và heo. Không chứa con vật bị chết và thân thịt bị loại bỏ để tránh lây lan mầm bệnh. Bốn là bột máu. Bột máu toàn phần, không thường xuyên có sẵn, đặc biệt là ở vùng nơi mà máu heo và gia súc được xử lý để tách riêng huyết tương và hemoglobin như là một thành phần thức ăn. Thông thường bột máu có thể dễ bị nấu chín quá và như vậy khả năng tiêu hóa của protein có thể hơi thấp. Tuy nhiên nó là một nguồn giàu protein và lysine. Năm là bột lòng vũ. Lòng vũ thủy phân là một nguồn giàu protein, khả năng tiêu hóa thấp, chứa nhiều methionin và cysteine. Cả hai loại axit amin đều cần thiết cho sự hình thành lông. Xử lý quá chín lông là một vấn đề làm giảm khả năng tiêu hóa, nhưng sự thủy phân đúng cách có thể cung cấp một sản phẩm hữu ích. Kiểm soát chất lượng và sử dụng đúng cách sẽ đảm bảo động vật không trải qua bất kỳ ảnh hưởng nào khi sử dụng nguồn protein không thông dụng này. 6 là sản phẩm phụ của máy ấp nở. Không phải tất cả trứng đều nở và gà trống loại thì không phải lúc nào cũng đem đi đốt. Một hỗn hợp của tất cả các nguyên liệu bỏ đi này có thể được xử lý thành một sản phẩm khô với giá trị dinh dưỡng tuyệt vời do nó chứa các thành phần không gây nguy hại đến sức khỏe động vật và người tiêu thụ. 7 là bột cá. Yêu cầu về thành phần này không cần giới thiệu nhiều vì nó đã được sử dụng bởi các chuyên gia dinh dưỡng gia cầm trong nhiều thập kỷ và cho kết quả rất tốt nếu bột cá có chất lượng tốt. Kết quả này có thể sẽ đi ngược lại với chất lượng của bột cá không tốt. Vì vậy, chất lượng là vấn đề chính ở đây. Giống với bất kỳ thành phần thức ăn nào khác, các protein có nguồn gốc từ động vật cũng không phải là một sản phẩm hoàn hảo. Tuy nhiên, một khi các vấn đề được giải quyết đúng cách thì các thành phần này có thể được sử dụng để cải thiện chất lượng thức ăn gia cầm vì chúng có thể cung cấp những lợi thế đáng kể hơn so với protein từ thực vật. Thưa bà con và các bạn, bèo hoa dâu còn được gọi là bèo dâu. Đây là loài thực vật đã xuất hiện từ rất lâu, sống trên mặt nước của các ao hồ nước ngọt ở nước ta. Do có kích thước nhỏ và có phần bào tử mang nhiều phao nổi, chính vì thế chúng nổi bám quanh trên bề mặt nước rất nhiều. Bèo dâu có phần thân rễ phân nhánh và có hệ lá khá nhỏ, khoảng 2mm. Là một nguồn nitơ tự nhiên nên tiềm năng nông nghiệp của loại bèo này rất lớn. Bèo hoa dâu được sử dụng như một nguồn phân bón sinh học cho lúa và các loại cây trồng khác. Bài tổng hợp sau đây thông tin cụ thể hơn về bèo hoa dâu, nguồn dinh dưỡng tự nhiên cho cây trồng và vật nuôi. Mời bà con và các bạn cùng nghe. Thưa bà con và các bạn, từ lâu bèo hoa dâu được biết đến là một nguồn phân bón rất tốt cho lúa. Chúng thường được thả vào các ruộng lúa để bổ sung lượng phân đạm tự nhiên cho lúa và giúp các ruộng lúa chống được khô hạn. Những năm gần đây, khi mà các vấn đề về môi trường sinh thái được đặt ra khắp nơi, người ta bắt đầu tìm kiếm các nguồn phân bón tự nhiên để thay thế cho phân bón hóa học. Và họ tìm ra nguồn dinh dưỡng rất lớn từ tự nhiên như kali có trong thân chuối, tro bếp, giả quỳ, nitơ có trong các loại cây họ đậu, có vi khuẩn nốt sần cộng sinh, và một nguồn nitơ rất lớn trong bèo hoa dâu. Là một nguồn nitơ tự nhiên nên tiềm năng nông nghiệp của loài bèo này rất lớn, bèo hoa dâu được sử dụng như một nguồn phân bón sinh học cho lúa và các loại cây trồng khác. Rất nhiều nghiên cứu đã cho thấy việc bón phân xanh từ loại cây này cung cấp tới 40 đến 60kg nitơ một hecta đất trồng. Đặc điểm quan trọng trong việc sử dụng bèo hoa dâu làm một loại phân sinh học cho cây trồng là do chúng được phân hủy nhanh trong đất và nitơ từ chúng được cây trồng hấp thụ một cách dễ dàng. Bổ sung thường xuyên bèo hoa dâu vào đất trồng giúp cải thiện và nâng cao chất lượng đất, làm cho đất tơi xốp, nhiều mùn, giữ ẩm lâu và giàu dinh dưỡng. Từ đó hỗ trợ sự phát triển của cây trồng, hạn chế được nguồn đầu vào hóa học rất lớn. Ngoài việc được sử dụng làm phân xanh để cung cấp đạm cho cây trồng, đây còn là nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng cho các loài gia súc gia cầm, cá. Theo đó, bèo hoa dâu chứa 25-35% protein trong trọng lượng khô và giàu các amino acid thiết yếu, các chất khoáng vitamin, các carotenoid. Sự kết hợp hiếm có của giá trị dinh dưỡng cao và tốc độ sinh sản nhanh đã khiến nó trở thành nguồn thức ăn thay thế hiệu quả và tiềm năng cho các loại vật nuôi. Là một loài thực vật mọc tự nhiên với khả năng nhân sinh khối và phát triển mạnh nên bèo sẽ thu hoạch được từ sau 15-20 ngày. Bèo hoa dâu không yêu cầu nhiều ngoài việc cung cấp ánh sáng trung bình để phát triển. Loại cây này cũng chịu khá tốt trong điều kiện khắc nghiệt của tự nhiên. Vì vậy, bà con nên chọn các ao hồ hay ruộng nước ngọt sâu vừa phải. Mực nước luôn phải được duy trì, không thấp hơn mức 10cm để bèo hoa dâu phát triển. Tuy nhiên, bèo hoa dâu là một loại cây mảnh dẻ, phải thận trọng khi vận dụng để khỏi nát và cũng không nên để khô héo ngoài nước. Không được vứt nó xuống ruộng bừa bãi mà phải nghiêng rổ trong nước rồi lấy tay khẽ quậy cho bèo nhẹ nhàng rời rổ trôi vào ruộng. Nếu sống trong môi trường nước giàu dinh dưỡng thì bèo sẽ sinh trưởng nhanh hơn, lá đều và đẹp hơn. Nên trước khi thả giống, bà con có thể bổ sung thêm phân trâu bò để hoai trộn với nước rồi tưới vào ruộng. Với tiềm năng kép là phân bón sinh học và thức ăn cho vật nuôi làm cho bèo hoa dâu trở thành một nguồn đầu vào tự nhiên có hiệu quả, có các thành phần quan trọng cho cả trồng trọt và chăn nuôi. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.